Trương Ma Mười kêu oan trên công đường trang nghiêm, nét dịch đứng thẳng tựa như hàng rào sắt ở hai bên. Bầy kín mít Trương Duệ đang quỳ ở giữa công đường, Trình Ngục Du mặc quan phục màu đen, đối lập với Hoành Phi viết bốn chữ to sáng như gương treo trên đầu. Hắn nhìn bóng hình dường như đã gầy đi chỉ trong một đêm. Trương Duệ, ngươi biết tội chưa? Trương Duệ chậm rãi lắc đầu, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán sát trên mặt, làm nổi bật thêm gương mặt vốn đã tuấn tú kia. Tiểu nhân chưa làm gì cả, tiểu nhân chưa từng làm gì hết. Dưới nền đất nhà ngươi đào được tổng cộng 17 cỗ thi thể. Một là của Thí Vũ, một là của Thí Vũ, một là của Lý Mộng đã mất tích 10 năm trước. Còn dư lại 15 cỗ thi thể không xác định được thân phận. Ngươi có điều gì muốn biện bạch về điều này không? Tiểu nhân cũng không biết vì sao những thi thể ấy được chôn ở đó. Chỉ Mục Du nhướng mày. Trương Duệ, ngươi có biết nói? Trương Duệ, ngươi có biết nói? Không biết trên công đường có nghĩa là ngươi đã từ bỏ cơ hội tự bào chữa cho bản thân không? Trương Duệ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết. Cho dù này có một vạn câu hỏi thì tiểu nhân chỉ có mỗi đáp án này thôi. Trình Mục Du gật đầu. Được, vậy hôm trước ta gặp được ngươi ở núi Lăng Vân là như thế nào? Vì sao thi thể Yến Nhi lại ở bên cạnh ngươi? Lúc đó tiểu nhân đã nói rõ với ngài. Tiểu nhân chỉ tình cờ trông thấy một con sơn dương hình như đang ăn thịt người. Tiểu nhân tính đuổi nó đi mà lúc chạy đến không thấy nó đâu nữa. Rồi các ngài xuất hiện ngay sau đó, nhưng dưới giường nhà ngươi còn có một cái sừng sơn dương. Trình Mục Du liếc Sử Kim một cái, Sử Kim hiểu ý gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi công đường. Lúc trở về thì trong tay hắn đã có thêm một cái túi. Hắn đặt túi trước mặt Trương Duệ để lộ một nhánh sừng sơn dương ở bên trong. Ngươi muốn giải thích sao về sừng sơn dương này? Trình Mục Du nhìn chằm chằm Trương Duệ, không muốn bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi nào trên mặt hắn. Trương Duệ hít sâu một hơi. Đại nhân, tiểu nhân không biết. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Duệ dập đầu thật mạnh trên công đường. Tiểu nhân biết đại nhân muốn nói gì. Chỉ là những việc này không liên quan gì tới tiểu nhân, cho nên tiểu nhân không thể giải thích được. Tiểu nhân gửi gắm toàn bộ niềm tin vào ngài. Chỉ cầu đại nhân có thể nhìn rõ mọi việc, tìm ra hung thủ sau lưng, trả lại trong sạch cho tiểu nhân. Trình Mục Du bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, thấy hai mắt hắn trong suốt. Gương mặt kiên nghị là biết, ngay mình sẽ không thể nào cậy thêm thông tin từ miệng hắn. Trình Mục Du nhìn nha dịch bên cạnh rồi nói, dẫn hắn đi xuống, để lần sau tiếp tục xử án này. Trương Duệ bị hai nha dịch kẹp, ở hai bên đi ra khỏi công đường. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên quay đầu. Đại nhân, tình hình của mẫu thân tiểu nhân thế nào rồi? Sức khỏe của bà ta chưa bình phục, hôm nay không thích hợp để thẩm vấn. Trương Duệ kinh hãi, ý đại nhân là mẹ tiểu nhân cũng bị quan phủ bắt rồi ư? Trình Mục Du gật đầu, ngươi và mẹ ngươi luôn ở cùng một chỗ, nếu ngươi phạm tội thì không có lý do gì bà ta không biết. Tai Trương Duệ ù đi, hắn không nghe được những lời nói tiếp đó, nước mắt của hắn lưng tròng, không ngừng lẩm bẩm, mẹ, con trai bất hiếu, để mẹ đến tuổi này rồi còn phải chịu khổ lao mục, con xin lỗi mẹ, thật sự xin lỗi mẹ. Cái gì, hắn nhận tội rồi sao? Quân Sinh nhìn tiểu nha hoàn vừa tiến vào báo tin, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Nha hoàn tiểu bối vội vàng ra hiệu bảo nàng hạ thấp giọng, tiểu thư, người nói nhỏ thôi, vất vả lắm em mới chuồn ra tìm hiểu tin tức được, nếu để lão gia biết thì thế nào cũng đành gãy chân em cho xem. Quân Sinh cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Nàng lôi kéo tay của tiểu bối, nhìn chằm chằm nàng ta, hắn thừa nhận là hắn giết Thúy Vũ và Yến Nhi sao, còn có mười mấy người khác nữa ư? Tiểu bối gật đầu, theo em tìm hiểu được thì đúng là như thế. Nàng ta ôm chút tâm lý may mắn nhìn sang Quân Sinh, tiểu thư, may mà người nhiều phúc, những người ngày hôm đó gặp hắn ở trên núi còn mỗi người là sống sót thôi. Quân Sinh không nghe nàng ta nói xong đã đứng bất dậy, bước nhanh như bay ra ngoài cửa. Tiểu bối chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã đi ra khỏi viện, biến mất trong đám người rộn ràng nhốn nháo ngoài đường. Mặc cho Vũ phu nhân và một đám nha hoàn ở sau lưng gọi thế nào, nàng cũng không quay đầu lại, đứng trước trống kêu oan, đứng trước trống kêu oan. Quân Sinh từng vô số lần đi qua nó, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ tự tay gõ vang nó để cứu người mình ái mộ. Nàng rút dùi trống, vừa định đánh lên mặt trống thì một cánh tay to giữ lấy tay nàng, quay đầu lại. Nàng thấy phụ thân đang đứng sau lưng mình, trong mắt ngoại trừ tức giận còn mang theo một chút cầu xin. Hôm nay ta không thể để con gõ tin trống này được, thanh danh của con vốn đã bị hủy hoại. Nếu bây giờ con không màng tất cả để cứu tên tội phạm giết người thì ngày sau con phải sống thế nào đây? Con bảo sau này ta và mẹ con phải sống ra sao? Quân Sinh thấy tóc phụ thân không chỉnh tề là biết ông ấy đã đuổi theo mình gấp gáp thế nào. Nàng vô cùng đau xót, nước mắt chợt rơi xuống. Nàng cầm dùi trống trong tay, chậm rãi quỳ xuống. Chà, con hiểu điều đó, nhưng huynh ấy vô tội, con không thể trơ mắt nhìn huynh ấy mất mạng được. Vu lão ra tức giận đến khó thở. Ngón tay chỉ cười lớn của phủ Tân An, nhưng chính hắn đã thừa nhận rồi, con còn có lý do gì để biện minh cho hắn nữa? Con biết vì sao huynh ấy lại nhận tội. Huynh ấy làm vậy là vì mẹ của mình. Nếu huynh ấy không nhận tội thì thím Trương vẫn sẽ tiếp tục bị nhốt trong ngục. Trương Duệ là đứa con hiếu thảo, chắc chắn huynh ấy không muốn để mẹ mình tiếp tục chịu khổ. Quân Sinh túm ống quần phụ thân. Cha, con xin cha đừng ngăn cản con. Cha, con xin cha đừng ngăn cản con. Hôm nay cha đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, con nhất định phải đánh tin trống này. Chát một cái tát giáng xuống mặt nàng, khiến một bên mặt nóng rát như bị bỏng. Người muốn làm thì làm, nhưng từ này về sau, đừng gọi ta là cha nữa, ta coi như không có đứa con gái như ngươi. Tình cảm cha con của chúng ta cắt đứt tại đây, về sau ngươi sống cũng được, chết cũng thế, đừng tới tìm ta. Vu lão già oán hận nói xong, bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại. Để lại quân sinh ngồi một mình trên đất, người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người đều nhướn cổ nhòm vào bên trong, chỉ trỏ vào nàng mà nghị luận sôi nổi. Quân sinh biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nàng không thèm quan tâm. Nàng lau khô nước mắt dưa dùi trống, liều mạng nện dùi lên mặt trống kêu an, đại nhân, Trương Duệ trong sạch, xin đại nhân hãy điều tra rõ, đừng xử oan người vô tội trong đám đông bên ngoài. Yến Nương nhìn bóng hình đơn bạc thẳng tắp của quân sinh, nàng khẽ cười rồi lại thở dài. Một cô nương si tình như vậy, quả là hiếm thấy hữu nhĩ dầu mỏ. Tình yêu thật là đáng sợ với tình hình này, nếu phía trước là núi đao biển lửa, thì hẳn là nàng ấy cũng muốn xông vào ấy nhỉ.